những giấc mơ như những chuyến phiêu lưu kỳ ảo của não bộ. Trong nhiều nền văn hóa, giấc mơ được xem như cánh cửa linh thiêng dẫn đến thế giới tâm linh, nơi ta có thể gặp gỡ các vị thần hay nhận hướng dẫn từ tổ tiên. Giấc mơ từ những ảo ảnh tiên tri đến những trải nghiệm quyết định lịch sử đã quyến rũ loài người suốt hàng nghìn năm. Đôi khi, chúng còn được coi là cửa ngõ để đi vào các vũ trụ song song, nơi mọi phiên bản khác của chúng ta sống và trải nghiệm. Chúng ta liệu có đang cảm nhận quyết định và hành động của mình trong một thế giới khác? Giấc mơ thực sự là một thế giới diệu kỳ. Nó mở ra không gian bất tận cho trí tưởng tượng và thách thức chúng ta khám phá những bí ẩn sâu kín của tâm trí. Nhưng khi tỉnh dậy, ký ức về giấc mơ thường mờ nhạt và dần biến mất. Theo HuffPost, chỉ trong vòng 5 phút sau khi thức dậy, ta sẽ quên đi phân nửa những gì mình từng mơ thấy. Và không lâu sau đó, chỉ còn lại chưa đến 10% chi tiết trong ký ức. Tại sao lại như vậy? Có vẻ như bộ não của chúng ta được lập trình để tự xóa đi những hình ảnh có phần mơ hồ. Điều này có thể giúp chúng ta không bị rối loạn giữa thực tại và tưởng tượng. Phần lớn chúng ta luôn bị động trong chính giấc mơ của mình. Chúng ta chẳng khác nào đang xem một cuốn phim và không thể can thiệp vào bất kỳ tình huống nào. Nhưng điều thú vị là ở chỗ có một số người lại có thể nhớ rõ mọi chi tiết trong giấc mơ của mình. Thậm chí họ còn có khả năng can thiệp, tương tác và thay đổi nội dung giấc mơ một cách có ý thức. Vậy làm thế nào họ làm được điều đó? Và điều gì thực sự xảy ra khi chúng ta có khả năng kiểm soát được giấc mơ của mình? Bạn đang nghe podcast Giải Mã, xuất bản vào thứ năm hàng tuần trên báo VN Express, và tôi là Hoàng Hải. Theo Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ, mơ là một trạng thái ý thức về mặt sinh lý và tâm lý xảy ra trong khi ngủ. Một đặc điểm chính của giấc mơ là một loạt những trải nghiệm bên trong về cảm giác, vận động, cảm xúc và các trải nghiệm khác. Đó là những câu chuyện và hình ảnh mà tâm trí chúng ta tạo ra trong khi ngủ. Giấc mơ có thể nhạt nhòa, thoáng qua, nhưng cũng có thể rất chân thật đến mức tác động mạnh tới cảm xúc của chúng ta. Thực tế cho thấy, giấc mơ có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong khi ngủ. Tuy nhiên, với sự tiến bộ của khoa học, các nhà nghiên cứu đã chứng minh được hầu hết những giấc mơ chân thật thường xảy ra trong giấc ngủ sâu. Có vẻ như có một sự kết nối vô hình giữa não bộ và những giấc mơ, bởi đây cũng là lúc mà não hoạt động mạnh nhất. Trong cuốn sách Diễn giải những giấc mơ, Sigmund Freud, cha đẻ của ngành phân tâm học, đã đưa ra một giả thuyết về những giấc mơ của mình như một hệ quả của những ước muốn vô thức. Trong giấc mơ, chúng ta có thể đến bất cứ nơi đâu, gặp gỡ những người bạn mới và giúp chúng ta xử lý những suy nghĩ và cảm xúc của mình. Một số giấc mơ có thể thực tế đến mức khó có thể biết được chúng ta đang thức hay đang ngủ. Chính vì vậy, có đôi khi chúng ta thức dậy giữa giấc mơ và tự hỏi liệu có thể quay lại giấc ngủ và tiếp tục từ nơi chúng ta đã dừng lại hay không. Đây chính là mục đích cho sự ra đời của quá trình kiểm soát giấc mơ. Nói một cách đơn giản nhất thì kiểm soát giấc mơ là khi bạn mơ thì bạn biết rằng là mình đang mơ. Một giấc mơ có thể bị kiểm soát được gọi là một giấc mơ tỉnh táo, hay tiếng Anh còn gọi là lucid dream. Một số người có khả năng này đã cho biết họ chỉ có thể thực hiện những thay đổi và điều chỉnh nhỏ đối với giấc mơ của họ, trong khi những người khác có thể làm biến mất các bức tường và dịch chuyển tức thời đến các địa điểm mới. Tiến sĩ Dede Barrett, giảng viên khoa tâm lý học tại trường đại học Harvard giải thích:
có một sự tiếp nối liên tục giữa các giấc mơ được kiểm soát. Và khi bạn có thể kiểm soát giấc mơ của mình thì trải nghiệm đó giống như thực tế ảo đối với tâm trí đang ngủ của bạn.
Cũng giống như những giấc mơ truyền thống, khả năng xảy ra những giấc mơ tỉnh táo là vô tận. Con người có thể kiểm soát giấc mơ để làm bất cứ điều gì, từ việc chinh phục đỉnh núi Everest. Cho đến việc ăn trưa với các nhân vật lịch sử đã qua đời từ rất lâu. Đa phần các giấc mơ được kiểm soát sẽ xoay quanh việc bay, nói chuyện với các nhân vật trong giấc mơ và quan hệ tình dục. Tuy nhiên, có một điều mà ít người biết rằng việc kiểm soát giấc mơ không phải là một hiện tượng mới nổi gần đây. Từng được phát hiện bởi một bác sĩ tâm thần người Hà Lan tên là Frederik van Eeden trong bài báo có tên Nghiên cứu về những giấc mơ, xuất bản năm 1913, khả năng kiểm soát giấc mơ đã được con người nhận thức từ rất lâu. Trong các di tích ở Ai Cập, các nhà khảo cổ đã tìm thấy những chữ tượng hình kết hợp hình ảnh chiếc giường với một con mắt đang mở. Theo nhà khảo cổ học, những biểu tượng trên ngụ ý cho việc kiểm soát giấc mơ đã từng xuất hiện trong văn hóa Ai Cập cổ đại. Văn hóa Phật giáo Tây Tạng cũng sử dụng việc kiểm soát giấc mơ để chữa lành cơ thể và tâm trí. Trong cuốn sách Những giấc mơ sáng suốt trong Phật giáo Tây Tạng, George Yuspai đã đề cập rằng
khi bạn mơ một giấc mơ về lửa, hãy nghĩ xem là lửa trong giấc mơ có gì đáng để chúng ta phải sợ. Tiếp tục duy trì suy nghĩ ấy và dẫm lên ngọn lửa. Cứ như thế, bạn sẽ nghiền nát tất cả mọi thứ trong giấc mơ bằng chính đôi chân của mình.
Phật tử Tây Tạng đã nhấn mạnh vào việc duy trì ý thức cả lúc thức lẫn khi ngủ như một phương tiện để đạt được giấc ngộ tâm linh. Điều này liên quan đến học thuyết về thức tỉnh trong giấc mơ trong đạo Phật Tây Tạng. Theo quan niệm của họ, việc duy trì nhận thức trong giấc mơ giúp họ nhận ra tính không thực của thế giới và của bản thân, và từ đó giúp họ thoát khỏi chuỗi vòng luân hồi. Tầm quan trọng của việc duy trì nhận thức khi đang mơ cũng liên quan đến việc nhận biết và kiểm soát những ảo ảnh, mơ mộng cũng như ham muốn tiêu cực trong tâm trí. Điều này giúp họ học cách không bị mê hoặc bởi những ảo tưởng và từ đó tiến bước hướng tới sự giải thoát. Với mục đích chứng minh cho bản thân thấy sự vô thường của vạn vật, các nhà sư đã rèn luyện bản thân để biến vạn vật thành kẻ đối nghịch với chúng trong mơ. Chẳng hạn như biến tối thành sáng, lớn thành nhỏ, xa thành gần, nặng thành nhẹ. Hơn nữa, quá trình kiểm soát giấc mơ được đề cập lần đầu tiên trong các tác phẩm của triết gia Hy Lạp Aristotle vào thế kỷ thứ tư.
Thường khi một người đang ngủ, có điều gì đó trong ý thức tuyên bố rằng những gì diễn ra sau đó chỉ là một giấc mơ.
Đây là lần đầu tiên một triết gia phương Tây đề cập đến việc kiểm soát giấc mơ, và ông tin rằng con người có thể kiểm soát giấc mơ của mình và sử dụng chúng cho mục đích sáng tạo. Vào năm 1867, Hầu tước de Hèves de Saint-Denis, người Pháp, với hơn 20 năm kinh nghiệm của mình về giấc mơ, đã xuất bản cuốn sách Những giấc mơ và cách dẫn dắt những quan sát thực tế. Trong cuốn sách này, Saint-Denis đã bắt đầu viết ra những giấc mơ của mình mỗi ngày, bắt đầu từ năm 13 tuổi. Khi kể lại giấc mơ đầu tiên của mình, anh ấy nói rằng anh ấy đang bị một con quái vật đuổi theo và vượt qua nỗi kinh hoàng bằng cách nhận ra đó chỉ là ảo ảnh. Sau đó, ông đã dừng lại, dũng cảm đối mặt với sinh vật đó. Ngay lập tức, nó biến thành một con yêu tinh nhỏ bé và vô hại trước mắt ông. Vào năm 1968, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tâm lý Sinh lý Anh, Celia Green, đã ra mắt cuốn sách Những nghiên cứu về kiểm soát giấc mơ. Trong cuốn sách này, Green đi đến một kết luận rằng con người có thể kiểm soát được giấc mơ khi họ đang ngủ ở trong trạng thái REM, hay còn gọi là giai đoạn mắt chuyển động nhanh. REM là trạng thái não bộ của chúng ta ở mức hoạt động thấp nhất, cơ thể trạng thái nghỉ ngơi tốt nhất và mắt của chúng ta di chuyển nhanh nhất, liên tục và dần chìm vào những giấc mơ. Hiểu một cách đơn giản, đó là tình trạng ngủ say ở con người. Đến năm 1975, bằng cách sử dụng kỹ thuật ghi lại hoạt động mắt của một người có kinh nghiệm kiểm soát giấc mơ, Tiến sĩ tâm lý học Keith Hayne của Đại học Hull, Anh đã ghi nhận được những chuyển động mắt có thể kiểm soát trong giấc mơ, chứng minh sự tồn tại của trạng thái mơ tỉnh thức. Điều này đưa ra những chứng cứ rõ ràng về khía cạnh kiểm soát giấc mơ của con người và mở ra cánh cửa cho sự hiểu biết sâu hơn về trạng thái đặc biệt này. Đó là bước quan trọng trong việc nghiên cứu về giấc mơ và tạo ra những tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực tâm lý học. Khi kết quả nghiên cứu của Keith được công bố, nó đã thu hút một lượng lớn sự quan tâm từ các nhà khoa học đang thực hiện nghiên cứu về việc kiểm soát giấc mơ. Vào những năm 1980, Stephen LaBerge, tiến sĩ tâm lý học tại trường đại học Stanford, đã phát hiện ra rằng khi kiểm soát giấc mơ thì con người cũng sẽ nhận thức về thời gian giống như khi đang thức. Ngoài ra, nghiên cứu của ông đã chỉ ra rằng các hoạt động khác nhau đã thúc đẩy sự kích hoạt bán cầu khác nhau trong não. Phát hiện này đã thúc đẩy các nhà khoa học tìm hiểu về cơ chế kiểm soát giấc mơ và cách tối đa hóa trải nghiệm tốt nhất khi mơ. 2017, trong một bài viết trên bản tin Khoa học Thần kinh về ý thức thuộc trường đại học Oxford, hai nhà nghiên cứu là Julian Mertz và Amir Homayun Jabadi đã phát hiện ra rằng khi con người kiểm soát được giấc mơ thì khu vực vổ não trước trán được ghi nhận hoạt động mạnh mẽ hơn. Vùng não này được cho là liên quan đến các chức năng như lập kế hoạch và tự ý thức. Một khi khu vực này được hoạt động, sự nhận thức bên trong giấc mơ sẽ diễn ra và chúng ta có thể bắt đầu quá trình kiểm soát giấc mơ. Hai nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng khi con người kiểm soát giấc mơ, mức độ tự do hành động theo ý muốn sẽ tương tự như những gì mọi người trải qua khi tỉnh táo. Trong khi đó, ở những giấc mơ thông thường, khả năng tự quyết bị giảm đi đáng kể. Thế thì làm thế nào bạn có thể kiểm soát được giấc mơ của mình? Việc đầu tiên là đạt trạng thái giấc ngủ REM. Để làm được điều đó, bạn cần phải thiết lập và tuân thủ thời gian đi ngủ nhất quán, ngay cả vào cuối tuần hoặc ngày nghỉ. Khi bạn thiếu ngủ, bạn sẽ nhận được tỷ lệ REM thấp hơn. Trong một đêm ngủ, cơ thể của chúng ta thường bắt đầu giai đoạn REM sau mỗi 90 phút. Và quan trọng hơn là mỗi lần bước vào giai đoạn REM thì thời gian trải qua giai đoạn này lại càng lâu hơn và chiếm tỷ lệ lớn hơn trong chu kỳ 90 phút. Vì vậy, nếu bạn chỉ ngủ một phần của thời gian ngủ bình thường, ví dụ bạn chỉ ngủ 4 đến 5 tiếng, trong một đêm ngủ 8 giờ, bạn sẽ không trải qua nhiều giai đoạn REM, đặc biệt là những giai đoạn REM dài hơn ở cuối chu kỳ ngủ. Trong trường hợp bản thân gặp khó khăn trong việc vào giấc ngủ, hãy tạo một tín hiệu cho cơ thể bạn rằng đã đến lúc đi ngủ. Điều này có thể bao gồm các hoạt động như tắm nước ấm, đọc sách hoặc thực hành các kỹ thuật thư giãn. Cố gắng giữ phòng ngủ của bạn luôn trong trạng thái mát mẻ. Bạn có thể đầu tư rèm cản sáng hoặc bịt mắt để có thể ngăn chặn mọi ánh sáng không mong muốn làm gián đoạn giấc ngủ của mình. Hãy hạn chế tiêu thụ các chất kích thích như caffeine hoặc trà trong suốt thời gian trong ngày. Nguyên do là bởi các chất kích thích này có thể tồn tại trong cơ thể bạn tới 8 giờ và làm gián đoạn khả năng chìm vào giấc ngủ REM. Tương tự như thế đối với ánh sáng xanh, loại ánh sáng này xuất phát từ các thiết bị điện tử. Nó có thể làm gián đoạn nhịp sinh học và ức chế quá trình ngủ. Vì thế bạn cần tắt nó đi trước khi ngủ. Khi cơ thể đã làm quen với trạng thái REM, cách kiểm soát giấc mơ dễ dàng nhất là tập thói quen tự hỏi mình đang thức hay đang mơ. Ít nhất là vài lần trong một ngày. Theo tạp chí tâm lý học Psyche của Mỹ, nếu bạn làm điều này đủ thường xuyên khi thức, thói quen này sẽ có thể truyền vào giấc mơ của bạn. Trong trường hợp đó, nó có thể kích hoạt trạng thái tỉnh táo khi nhận thức được rằng bạn đang mơ. Mark Blagrove, giáo sư tâm lý học tại Đại học Swansea ở Wales, đã gợi ý rằng khi bạn nhìn thấy một đồ vật bất kỳ, chẳng hạn như một chiếc vòng tay hay một quả banh, hãy tự đặt ra câu hỏi rằng đây là thật hay tôi đang mơ? Việc lặp lại câu hỏi này nhiều lần sẽ khiến não bạn tự ghi nhớ, kể cả khi bạn đang trong trạng thái mơ. Lúc này, bạn sẽ nhận thức được rằng mình đang mơ và bạn có thể chọn quan sát giấc mơ hay cố gắng tác động đến nó theo một cách nào đó. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể tham khảo việc ngủ gián đoạn. Đây là quá trình đòi hỏi bạn phải đặt cơ thể vào trạng thái ngủ sâu, sau đó thức dậy và rồi quay lại giấc ngủ. Với phương pháp này, bạn sẽ phải đặt báo thức trước khoảng thời gian thức dậy từ 2 đến 3 giờ, bởi khoảng thời gian đó chính là lúc bạn rơi vào giấc ngủ REM. Đây là giai đoạn giấc ngủ có liên quan chặt chẽ đến việc mơ. Sau khi thức dậy, bạn giữ mình tỉnh táo trong khoảng 1 giờ trước khi cho phép mình ngủ lại. Phức tạp hơn một chút chính là việc ghi nhớ từng chi tiết trong giấc mơ và viết lại toàn bộ chúng vào một quyển nhật ký. Ví dụ, nếu bạn thường xuyên nhìn thấy những con bò đang tự bay trong giấc mơ của mình, bạn có thể tự nhủ trước khi chìm vào giấc ngủ rằng khi nhìn thấy một con bò đang bay, tôi sẽ biết đây là giấc mơ. Daniel Elacher, một nhà nghiên cứu về các hoạt động trong mơ tại trường đại học Bern ở Thụy Sĩ, đã giải thích với tờ Psyche rằng
việc làm này sẽ khiến bạn nhận ra bản thân đang mơ khi nhìn thấy những chi tiết y hệt vậy.
Theo Deirdre Barrett, tiến sĩ khoa tâm lý học tại trường E. Harvard, một trong những lợi ích hàng đầu mà kiểm soát giấc mơ có thể mang lại là khả năng chống lại và biến đổi những cơn ác mộng. Nhờ vào việc sử dụng kỹ thuật kiểm soát này, người mơ có thể thử thay đổi cơn ác mộng bằng cách đưa câu chuyện theo suy nghĩ của mình. Cũng có những gợi ý ban đầu rằng việc kiểm soát giấc mơ có thể tạo tác dụng trong việc kiểm soát chứng mất ngủ mà không cần dùng thuốc. Điều này cho thấy rằng hoạt động kiểm soát giấc mơ có khả năng cung cấp một phương pháp điều trị thay thế dành cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người gặp phải các triệu chứng lo âu và trầm cảm. Thế nhưng, bên cạnh những mặt tốt, kiểm soát giấc mơ cũng có những điều đáng chú ý. Điều quan trọng về giấc mơ tỉnh táo là nó không hề dễ dàng để thực hiện. Thế nên, nếu như một trang web hoặc một người nào đấy hứa hẹn sẽ giúp bạn đạt được việc kiểm soát giấc mơ một cách nhanh chóng và dễ dàng, thì tốt nhất bạn nên cân nhắc vào những lời khuyên đó. Bên cạnh các trò lừa đảo, một yếu tố khác cần cân nhắc là chất lượng giấc ngủ sẽ bị ảnh hưởng bởi các kỹ thuật kích thích việc kiểm soát. Nirit Sofer-Dudek, tiến sĩ tâm lý học tại trường đại học Ben Gurion ở Israel, đã cảnh báo rằng những người thích kiểm soát giấc mơ nên cân nhắc liệu việc tập luyện này có gây bất lợi cho họ hay không, dựa trên tình trạng sức khỏe của chính mình. Cô cho rằng việc lạm dụng trạng thái này sẽ dẫn đến hậu quả mất ngủ trầm trọng. Tồi tệ hơn là sẽ không thể phân biệt được giữa mơ và thật. Điều này sẽ kéo đến chứng tâm thần phân liệt. Còn bạn thì sao? Giấc mơ của bạn thế nào? Bạn có muốn kiểm soát giấc mơ của mình không? Podcast Giải Mã xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp các bạn vào tối thứ năm tuần sau.